following is a presentation of Refuge Calvary Chapel Huntington Beach with Pastor Bill Welsh. For more information about our ministry, please visit refugefamily.com.
I sat down to have breakfast with Pastor Elisha that you're going to hear from today and all of this weekend. I don't know if he's going to be doing the same message each service. I kind of hope not, because I'd love to hear several of his messages. But we sat down for breakfast, and I got to hear a little bit of his heart and his story and his message. And I asked him, would you please, and I heard that he was going to be in California, his family here. His son-in-law, Johnny, is going to be translating for him tonight. And he's involved in a church up here in Little Saigon, Four Square Church, right? And but when I heard that he was going to be here, I said, would you please consider speaking on the weekend services at Refuge? And we worked that out at the breakfast table, and then we confirmed it. And I'm just so excited for you tonight to get to meet this brother. A gentleman that was here two Sundays ago, Sunday evening, when we launched the Vietnamese service, gave me this book, Vietnam's Christians. Took it along with me to read, and I never really opened it up because I was too busy or too tired. But on the way back, I showed it to Bruce, and he started flipping through and went to the chapter that is about the house church movement in Vietnam. And on page one of that chapter, it mentions Brother Elisha by his other name, and saying that he was one of the key founders of the house church movement that is burgeoning. I mean, it is growing all over Vietnam, and it's so vital and so strong and healthy, and this man has a lot to do with that. So I want you tonight to welcome Brother Elisha to our platform here as he comes to bring the Word of God. And his beautiful wife, Lydia, is here. Lydia, where are you? In the back there? Is that Lydia? She is. And I just wanted to say to Brother Elisha, thank you for being among us here at Refuge tonight. Thank you for your faithfulness to the gospel. Thank you for the way that you have loved the Church of Jesus Christ and poured your life into her. I'm so excited about what you have to bring us tonight. Chúa ban phúc. I think God I said bless. That right. Did I say it right?
God bless you.
Oh, good. I kept saying that in Saigon. They say, you want food? Go for it.
Rất cảm ơn mục sư đã vui lòng nhường tòa giảng cho tôi tối nay rồi cả hai lễ sáng ngày mai. Đây là điều không dễ ở nước Mỹ.
Yeah, I would like to say thank you so much. Pastor Bill has given me his pulpit for three services. This is a very unstrained thing.
Rất cảm ơn quý vị đã sẵn lòng đến đây để lắng nghe lời của Chúa qua sự chia sẻ của một người ở xa xôi quê mùa.
And also, I would like to thank all of you for taking your time to sit down here and listen to a country man from far away, a little country.
Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tuần tự học một phần Kinh Thánh ở trong Công Việc Các Sứ Đồ đoạn 11 từ câu 19 cho đến câu 30.
And tonight we will study the word of God in the book of Acts chapter 11, which is a study a part of chapter 11.
Vì chúng tôi muốn học tuần tự cho nên xin quý vị mở ra và xin nghe đọc ở trong tiếng Anh.
We will do verse by verses, so we will have a chance to go over this chapter later. The book of Acts, chapter 11, verse 19 to 30. Now those who have been scattered by the persecution in the connection with Stephen travel as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men of Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch, When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught a great number of people. The disciple was called Christian first in Antioch. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. The disciple, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. This they did, sending the gift to the elder by Barnabas and Saul.
Chủ đề của bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là từ bất hạnh trở thành phước hạnh.
And the topic that I would like to share with you tonight is from adversity to blessing.
Tin Lành đến Việt Nam vào năm 1911, cho đến khi người Cộng sản kiểm soát cả đất nước, thì cả đất nước của chúng tôi chỉ có được chừng 130,000 cơ đốc nhân.
The gospel came to Vietnam in 1911, and If we statistic until 1975, we only have about 130,000 believers.
Nhưng mà khi chúng tôi tưởng rằng cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn, thì thật ra Chúa đang mở rộng cánh cửa giảng tin.
And at the time that all of us think that the Lord are closing the door, that is the time when the Lord opened a wide door, not just closing.
Có nhiều con số thống kê khác nhau, có thể là không chính xác, nhưng mà ít nữa ngày hôm nay cũng đã tăng hơn 10 lần.
So there are several different numbers that the people they're talking about the number of believers in Vietnam. But I can say that based on the number way back in 1975, the number of believers nowadays in Vietnam has increased tenfold.
Nên có thể nói rằng cái biến cố năm 1975 người Cộng sản kiểm soát Việt Nam là một biến cố có vẻ bất hạnh. Nhưng mà thật ra đó là phước hạnh.
So what I can say that when the communists to take control of the country, I can say that God had turned the adversity to blessing for the church.
Cũng như trong đoạn Kinh Thánh này thì cái biến cố Ê-tiên bị ném đá và tử vì đạo, đó là một cái điều mà nhiều nước mắt đổ ra và nghĩ rằng đó là bất hạnh, nhưng thật ra đó là phước hạnh.
So in the same way, when you look at the word of God here in Book of Acts, when we see that Stephen has been stoned, we think that that is a very very calamity, very sad for the church. But the Lord had turned what is adversity to the blessing for the church.
Chính Ê-tiên là một người được cái hạnh phúc mà không dễ. Không người khác không dễ có, đó là Chúa Giêsu đã đứng dậy khỏi ngay mà tiếp đón người thánh tử đạo vào nước thiên đàng.
Because only Stephen got a great honor that the many of us we dream about us, that Jesus Christ he has stand up at his throne and receive Stephen.
Đó là công vụ đoạn thứ 7 câu thứ 55.
That's in the book of Acts chapter 7.
Và ở trong câu 19 của đoạn này thì nói rằng những người bị bắt bớ trong cái dịp Ê-tiên, chúng ta lưu ý cái dịp Ê-tiên, không phải là cái họa Ê-tiên.
Verses here in the verse 19, the Bible said that those who has been scattered by the persecution in connection with Stephen. So those believers in the time that Stephen has been stoned. So this is an adversity, not a joyful time.
Hội thánh ở Jerusalem là một hội thánh rất là thiêng liêng, rất là sốt sắng thờ phượng và ngày nào họ cũng học ở nơi chân của các sứ đồ.
The church in Jerusalem is a very strong church and they study the word of God every day at the foot of the disciples.
Tôi biết qua lịch làm việc của hội thánh này, tôi biết đây cũng là một hội thánh rất là sốt sắng. Nhưng mà không bằng hội thánh Jerusalem đâu.
And I can see that your church is have very work hard church and all the very good believer because the whole weeks are full of with schedule.
Dường như hội thánh này mọi sự đều rất là tuyệt vời, rất là trọn vẹn bởi vì những sứ đồ là những người học trực tiếp nơi Chúa Giêsu vẫn luôn liên tục lãnh đạo và hướng dẫn hội thánh.
So the church in Jerusalem by that time is a wonderful church because they studied the word of God directly from the disciple, and every day they do that.
Nhưng mà có thể có một cái khuyết điểm thôi, đó là họ không có vâng theo đại mạng lệnh của Chúa, họ không sớm vâng theo đại mạng lệnh của Chúa.
So maybe they just missing only one point, that they make a mistake that they did not listen to the commandment of God.
Họ cứ bồi linh.
Yeah, they keep preaching and teaching.
Và biến cố ê tiên, biến cố bắt bớ thì họ chạy bốn
and,
phương.
And this the persecution when Stephen has been stoned, that has scattered all the believers everywhere.
Một cái đám mạ được chăm sóc rất là kỹ lưỡng, phân bón, sát trùng, chăm nom, dỗ cỏ đủ thứ. Nhưng mà nếu cứ để y nó, không có mùa màng.
A little rice paddy, if you have very well fertilize it, very well water it, but if you leave it like that way, it won't be fruitful.
Đám mạ đó phải được nhổ lên, cắt bớt rễ, cắt bớt lá rồi đem đi cấy, đem đi rời ra.
Because that rice field must be picked out of the soil and cut the root and then they put it back. So when you look at how people they plant in this the rice, you will we see.
Nếu nhân cách hóa những cái cây lúa đó thì họ có thể nói là ôi đau quá, khổ quá, sao về? Chúng tôi cô đơn quá, xa cách nhau quá.
Yeah, maybe the rice will say that, oh, that's so painful for you to pick me out of where I'm staying now. And you just like, I feel so lonely because you just separate me from my friends.
Nhưng mà sau khi nó nở ra, nó phát triển rồi, cảm ơn.
Yeah, but when it's come the time that the harvest time, so the rice will say, oh, thank you. Thank for what you have done for me. So now I'll be fruitful.
Sự bắt bớ đem đến phước hạnh.
So the persecution bring the blessing.
Chúng ta nhớ đến chức vụ của Phao-lô.
We remember the Apostle Paul ministry.
Phao-lô bị bắt hoài, đi thành phố này qua thành phố khác, ông bị bắt hoài, bỏ tù hoài.
Paul has been persecuted from place to place, from city to city, all the time.
Và hội thánh mà Phao-lô gây dựng đó tăng trưởng cả chất lượng lẫn số lượng hơn tất cả hội thánh mọi thời đại.
But though church has been ministered by Paul, that's the most grow church, the most strong church, the strongest church in over the history.
Muốn có một hội thánh tăng trưởng mạnh mẽ và lý tưởng, hãy bỏ tù mục sư.
So that's they're saying that if you want your church grow, you have to put your pastor in jail.
Nếu đuổi mục sư đi thì nhiều người thương mục sư, họ sẽ bất mãn.
If you kick your pastor out of your church, many people will be sad and they disappointed and they will leave your church.
Nếu mục sư chê hội thánh, mục sư tự ý đi thì nhiều người cũng buồn lòng, mục sư không thương mình.
If your pastor doesn't like the church anymore and he left the church, that make people sad too.
Nhưng mà nếu bị bắt bớ và mục sư đi ở tù thì ai cũng thương hết, ai cũng khóc và cầu nguyện cho mục sư, ai nấy đều đứng dậy thế cho mục sư, thay vì một mục sư xuất sắc bây giờ là 100 người trung bình mà trùng tín.
But if your pastor persecuted, arrested and put in jail, many people will cry for him, will pray for him, and God will raise up many men and women of God, and then they will stand in the place that your pastor had been left behind.
Quý vị xem ở trong Philip đoạn 1 thì chúng ta thấy Phao-lô nói rằng nhân ông ở tù rất nhiều những cái điều lợi ích.
So if you look at Philippians chapter 1, you will see that Apostle Paul say that thanks to his imprisonment that many people have stand up.
Khi người cộng sản vào Việt Nam và kiểm soát đất nước của chúng tôi thì chúng tôi chuẩn bị tinh thần để chết hoặc là
so
để đi tù.
So when the communists they took over the country, many of us we prepare that to be put in jail or to be killed.
Bởi vì chúng tôi nghe cái chuyện cũng tương tự như vậy ở Campuchia thì một biển máu thì ở đây chắc không khác.
Because we heard several stories about it happened in Cambodia, there's a bath of blood. And we believe that that would happen in Vietnam.
Xin lỗi, trước đó còn có một chút nữa là tôi chuẩn bị để đi Hoa Kỳ bởi vì tôi rất là muốn có một cái bằng cấp khá về thần học.
And I forgot to tell you one thing that before that, I have a dream to come to the US to study and to get a doctor degree. That's one of my dream.
Nhưng mà một buổi sáng khi đọc Kinh Thánh thì Jeremy đoạn 13 câu 20 rằng bầy chiên đẹp đẽ mà ta giao cho ngươi ở đâu, và câu nói đó Đức Thánh Linh nói rất là mạnh mẽ trong lòng của tôi.
But
tôi
one morning, when I studied the word of God and the Lord had talked to my heart in Jeremiah 13:20, he said that where's the beautiful flock that I have given to you. And that verse had touched my heart and stirred my heart all the time.
Buổi trưa thì ông thủ quỹ hội thánh đến và trao cho tôi cái phiếu, nói rằng con của ông là sĩ quan ở dưới hạm đội HQ-500, có một cái danh sách trong đó ông để sẵn tên của tôi để cả gia đình tôi có thể đi Mỹ trên chiếc hạm đội đó.
And by the noon time, we have the church treasurer. He came to visit me with a little piece of paper with my name on that, and he said that his son is a naval officer. And they have my names on the list of the people who will take out of the country on the naval ship.
Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh và tôi biết đây là Đức Thánh Linh phán riêng với mình nên tôi không dám nhận.
But when I read the word of God and I know that this is the Holy Spirit talk to me.
So tôi không
I
nói những người ra đi là không tốt, nhưng mà có thể như Daniel ở tại Babylon còn Jeremy vẫn phải ở lại và tôi biết số phận mình giống Jeremy.
People who left the country is a bad people, but maybe this in this case, I just like Daniel was brought to Babylon. Why Jeremiah is still in his country?
Và ông nói rằng không, ông thầy cứ giữ cái giấy đó đi, coi chừng giờ chót đổi ý làm sao? Tôi nói không được, để vô
church,
túi sợ nó thấm.
The treasurer keep telling me that don't worry, pastor, to keep that paper, put in your pocket. You may need it sometime. But I told him that no, I don't want that paper will absorb into my heart and I change my mind.
Nhưng mà từ chối xong rồi tôi lên trên gác tôi khóc quá chừng vì một cái giấc mộng đổ vỡ rồi.
And but when that man left, I go up to the upstairs and then wipe. I cry a lot because my dream now has been destroyed.
Và nhà tôi chuẩn bị cho tôi một cái gói đồ để bất cứ lúc nào bị gọi đi là có những cái quần đùi, những cái áo thun, những cái khăn để mà đi ở tù.
And my wife, she has prepared a package of some t-shirt, shorts, and towel, so to get me ready anytime I can will be taken to the prison.
Nhưng mà sự việc không có xảy ra ngay.
But it not happened right away.
Mãi đến năm 91 thì sự việc mới xảy ra đúng như điều chúng tôi đã dự bị.
And until 1991, that had happened. Like what we expected.
Và chúng tôi đã ở tù từ năm 91 cho đến năm 93.
And I was in prison for since 1991 to 1993.
Khi mà cái món quà đầu tiên gửi vô, nhiều năm rồi mới gặp mi, tôi cười khà khà, tôi cười hơi lớn.
So the first
những tù nhân ngạc
gift
lắm.
That I received from my wife is the package that she prepared for me 13 years ago. So that's why I recognize that and I just laugh out loud. And out of prisoner, they just look at me. This guy is so crazy. Why he's laughing that?
Ở tù mà ở tù trong cái hoàn cảnh của chúng tôi thì đáng lý người ta sầu khổ đau đớn sao lại cười?
Yeah, because most of the people they say that when they was in jail, that's not a joyful time for them to celebrate, to laugh.
4 tháng sau thì nhà tôi đến thăm tôi.
And 4 months later my wife came to visit me in the prison.
Trước mặt tôi là cái lưới sắt và có một người bạn ngồi kế bên tôi để nghe từng lời tôi nói.
In front of me my face is a iron screen. And next to me was a prison guard. I call him friend who will listen every single sentence that we will talk.
Và cái câu đầu tiên vợ chồng xa cách nhau đó thì nhà tôi nói rằng ruộng bố của ba năm nay trúng mùa, các em của anh làm việc rất tốt.
And the first sentence that my wife tell me after 4 months for a husband and wife to meet each other is not say, I miss you, honey. No. She said that your father field is so harvestful and your brother they do so well.
Và tôi không tôi quên cái ông bạn đi, tôi nói hallelujah.
And I forgot my friends next to me and I said hallelujah.
Và thế là cái buổi nói chuyện đó bị thu ngắn lại.
And so our conversation stopped right there.
Anh bước ra khỏi đó này. Nói cái từ ngữ bí mật gì đó, hale gì đó.
And the guard take me out of that and he asked me that what's the secret code that you guys talking about? Hallelujah. What's that secret code?
Tôi nói rằng đó là hallelujah là hãy ca ngợi Chúa.
So I explained to him hallelujah is a praise God, praise the Lord.
Ở tù vui lắm sao mà cảm ơn Chúa hallelujah hoài vậy?
So he scolded me and said that are you happy when you hear why you keep saying praise God, praise God?
Tôi không trả lời bởi vì vui thiệt.
I don't respond to him because actually I'm very happy.
Thật ra thì khổ lắm nhưng mà tâm linh thì rất là vui mừng.
Yeah, actually the situation is really bad, but spiritually very overjoyed.
Tôi không muốn nói về những cái mặt mà khổ rồi cực rồi nguy hiểm, thôi thì cái đó không có lớn lắm, mà cái rất là lớn là tôi gần Chúa và thật là những năm tháng phước hạnh nhất trong đời sống là những
năm tháng ở tù. I don't want to talk much about the difficulty, about the adversity in prison, but I want to talk about how you are close to the Lord when you are in that situation. I feel so blessed because I was so close to the Lord.
Lúc bây giờ thì chỉ có một mình tôi là mục sư, còn cái phong trào hội thánh tư gia mới bắt đầu, chưa có mục sư nào nữa.
And at that time, only me is a pastor because we just start the home church movement at that time, and we don't have many pastors yet.
Nhưng mà các những cán sự được huấn luyện lâu nay bây giờ họ thay thế cho chúng tôi và họ làm việc rất là tốt.
But now we already have well-trained workers in the church, so now they stand up and they start doing what I'm has been done.
Rồi vị tổng thống Pháp là tổng thống Tây phương đầu tiên đến thăm Việt Nam và ông can thiệp, trong sự can thiệp của ông có tôi và tôi được trả tự do.
And the first Westerner president was a French president, François Mitterrand. And in his first visit trip to Vietnam after the war, and he intervened for me to be out of the to be released from prison.
Một tháng sau, đang khi tôi ở cao nguyên thì tôi lại bị bắt lại.
And just 1 month later, after releasing from prison, I was in the Central Highland of Vietnam, and I was arrested again.
Người ta sợ tôi chạy đó, ra họ bắt tôi đứng gần bên và họ gọi điện thoại, họ nói bắt được Đinh Thiên Tứ rồi, bắt được Đinh Thiên Tứ rồi.
Thì and the guy who arrested me, he's afraid that I will try to escape from him, so he hold my hand like this and make a phone call to his higher officer and said, hey, I got a big fish, this is Đinh Thiên Tứ, Elijah. So
họ biểu thả ngay, thả ngay.
But then on the other side of the line, the other guy said that release him immediately.
Số là vì có tôi được can thiệp đặc biệt mà lúc đó thì đài BBC, đài VOA, đài FBC, đài phát thanh nhiều nơi cũng nhắc tới tên tôi hoài, thành ra nếu bây giờ bắt nữa thì nó ồn quá, họ sợ.
Yeah, because I was so special that time because I was one of the pastor to be released from prison. Thanks to the intervention of the president of France. So that's why many people, they know this. Many news media like BBC and all the media, they know about that news. So that's why they don't want to arrest me again. Because they don't want in big trouble.
Và tôi trở nên người có quyền siêu quốc dân Roma.
So from that day, I have the super Roman citizenship.
Ở bất cứ chỗ nào mà nguy hiểm khó khăn, tôi cứ đáp xuống.
So everywhere have a persecution, I will jump in that place. I don't care.
Và ở năm 2004, lúc ở cao nguyên có một cái sự náo loạn rất là lớn, tôi cứ lên trên đó và họ cứ đông lắm đi theo tôi không rời, nhưng mà không bắt nữa.
And in 2004, when we have a chaos in Central Highland, and then they not allow the government, they stop people from going to the Central Highland. But I keep going there. They follow me, but they don't want to touch me.
Và rồi trong cái chuyến này, ông chủ tịch nước của Việt Nam đi đến Nhà Trắng, thì ông lại mời tôi đi. Một việc đó không tưởng tượng được.
And in this trip to the U.S., the president of Vietnam, he invited me to join his delegation to the White House. This is unbelievable that I never think about that.
Tôi nói với ông rằng tôi không đi đâu.
I told him that no, I refused at the very first time. Say no, I don't want to go with you.
Tại vì tôi vừa mới tiểu phẫu ngón chân cái của tôi.
Because I just got a minor surgery on my one of my my foot.
Tại vì tôi đã mua hai cái vé để đi Tới ngày 27 mới đi, bây giờ đi sớm như vậy thì không được.
And I told him that I already purchased a ticket, airplane ticket to visit my children in the US and I will leave the country in 27 of July. So now I cannot cancel that ticket and go with you on 23rd.
À, vài ngày trước thì tôi vẫn còn ở trên Washington DC.
Yeah, a few days ago I still in the Washington DC.
Kẻ bắt mình bỏ tù. Bây giờ mời mình đi đến Nhà Trắng, cái chuyện này khó thì khó tin phải
không? The one who put you in jail now invite you to join their delegation to the White House. That's something that's very crazy and you never think of that.
Và cái cá tính của tôi là cái người thích nói cái gì cũng nói thẳng chứ không có phải
and,
là
my
khéo
personality
khéo.
Is I'm very straight. So I'm very straight, so I never try to tell him something nicely.
Và tôi được gặp những cái người mà trực tiếp ảnh hưởng trên Tin Lành. Thì tôi nói thẳng với họ.
And I have a chance to meet with those authority who have a direct relationship with, I mean those who they are in charge of religious freedom in Vietnam and I talk with them very strictly.
Bây giờ là tôi có quyền siêu quốc dân Roma rồi.
So now I can say that I even have the super Roman citizenship.
Cho nên sự khó khăn sự khổ nạn bề ngoài cái áo là khổ nạn nhưng mà thật sự ra là phước hạnh.
So I can say that persecution, difficulty, trial, when you look outside you see that is a adversity but actually is a blessing.
Và tôi nói đến điều thứ hai là bất hạnh trở thành phước hạnh cho những người sốt sáng giảng Tin Lành.
And now I'm talking about the second point here, that's the adversity bring the blessings to those who preaching the gospel eagerly.
Ở trong câu 20, 19 và 20 đó thì những người chạy tránh khỏi Jerusalem đó đi đâu họ cũng lo giảng Tin Lành.
And in the verse 19 and 20, you can see that those believers who scattered from the persecution of Stephen, now they start sharing the gospel wherever they go.
Họ không phải là mục sư, họ không phải là sứ đồ, họ cũng không phải là chấp sự nữa.
They're not a pastor, they're not a deacon,
không phải là sứ đồ.
They're not apostles.
Họ là những người mỗi ngày học lời của Chúa và họ là những cơ đốc nhân bình thường.
They're just a lay believer who study the word of God every day.
Hội thánh Antioch mà họ mở đó đã trở nên trung tâm truyền giáo thay thế cho Jerusalem.
And the church in Antioch that they just planted now replaced the central in Jerusalem.
Tôi có một bài chia sẻ là người mở hội thánh mới sao không phải là tôi?
I have another sermon that I used to preach before. That's the why the one who planted the new church is not me. Why? Why not me?
Tôi mong rằng điều đó cũng ở trong lòng của mỗi người.
I also wish that happened to each of you who sit in here tonight. That will be in your heart. Why? Not me to open the new church.
Những người này đi đâu có đem được nhiều tiền, đâu có đem được đồ đạc gì. Họ bắt đầu một cuộc sống mới rất bận rộn, rất nhiều khó khăn. Nhưng họ quyết tâm rao giảng Tin Lành.
These believers, they don't have many money when they left their country or their city. But then they start at a new place with the heart of eager to share in the gospel.
Khi tôi ở tù thì tôi trải qua 4 cái nhà tù.
When I was in jail, I gone through 4 different prisons.
Đến một cái nhà tù nổi tiếng nhất Việt Nam đó là nhà tù Chí Hòa thì tôi ở trong một cái phòng có 36 người.
And when they sent me to the most famous prison in Vietnam is a Chí Hòa prison. I was in the cell of 36 prisoner in one cell.
Và chúng tôi phải rất là cẩn thận nhưng mà cứ chia sẻ nhỏ nhỏ, sau đó có 19 người tin Chúa.
And I have very careful about what I'm sharing, but then later on we have 19 prisoner in that cell to come to know Christ.
Và không có kinh thánh, không có sách vở và chúng tôi dạy giáo lý thuộc lòng.
You don't have the Bible, you don't have anything, but we memorize the word of God and now we're teaching them the basic doctrine.
Khi đi ra thăm nuôi thì một mục sư nữa ở chung với tôi, vợ hỏi rằng trong đó có đại bàng đầu gấu không?
And there's one time when a another pastor who stayed in the same cell with me, his wife came to visit him and asked him, do you have the Godfather in your cell?
Ông nói, ông bên cạnh là ông đó là đồng
and
đội.
He pointed to me and said that this guy is a Godfather.
Bởi vì đầu gấu ở trong đó đã tin Chúa rồi, mà đầu gấu đó thành học trò của tôi là thầy của đầu gấu rồi.
Because the real Godfather in that cell has accepted Christ. So I am his teacher, so he should be, I will be the Godfather, not that guy.
Và tìm mọi cách để làm chứng về Chúa.
So I have five different ways to share the gospel for
Nếu bị bắt thì
prisoner.
Tay bị cùm, chân bị cùm và đồ ăn bị cắt xuống, nước bị cắt xuống. Sau 2 tuần ra là chỉ có bò chứ không thể nào đứng được.
If you cut you while you sharing the gospel, you will be chained, your hand will be chained, your leg will be chained, and then your food will be reduced. And after 2 weeks, you cannot walk anymore.
Và vệ sinh mọi sự tại chỗ hết trong hai
And
tuần.
You have to do the all like everything at the same place. No bathroom at the same place.
Nhưng mà chúng tôi không thể không giảng tin lành.
But to me at that time, I cannot talk. I just can't keep silent. So I have to talk about the gospel. I have to share the gospel.
Có một lần cái người cán bộ mà chấp pháp nói rằng, nếu tôi thả anh ra, anh có thôi giảng tin lành không?
So there's one day, one of the guard in the prison asked me that if I release you from prison, will you stop preaching the gospel?
Tôi nói một câu chuyện, tôi dùng một hình ảnh thí dụ là trâu thì để cài, ngựa để kéo, mục sư để giảng đạo. Mục sư không giảng đạo để làm gì?
So I told him that in Vietnam they use the water buffalo to plow the field, and he said that the buffalo just for plowing the field, the horse you use horse for pulling your stuff, and pastor is preaching the gospel. If now you say pastor, you don't preach, what can I do?
Anh nói thôi, anh là hết thuốc chữa rồi.
So I said, yeah, I have no medication for you, pastor.
Và không phải tôi thôi, mọi người trong hoàn cảnh khó khăn đều trở nên sốt sắng.
So not just only me, but most of the other pastor who are in the same prison with me, they have the same heart and sharing the gospel in that way.
Có một lần tôi khẩu vấn một người sắp báp têm, tôi nói anh tin Chúa vào dịp nào?
There's one time when I interviewed one new believers before the baptism. I said, how do you come to know Christ?
Dạ, em tin Chúa vào lúc đèn đỏ.
So he answered my question, said that I come to know Christ thanks to the red light.
Tôi nói, nghĩa là sao?
So I asked him, what do you mean red light?
Là em đi trên đường tới chỗ đèn đỏ, em thấy có một cô gái đẹp đẹp, em hỏi, em đi đâu đó?
So he told a story that he riding on a motorcycle and they stopped at a traffic light, and then next to him was a beautiful girl. So he asked, he turned to that girl and asked, where are you going?
Thì cô ấy thấy đèn xanh rồi, cô phải rồ máy đang chạy, cô nói, mời anh theo em.
And the light just turned green, so that he said that, hey, why don't you just follow me?
Và anh ta đi theo đến cái điểm nhóm.
And that man followed that girl to the church.
Và tin Chúa bữa đó thành ra tin Chúa vào dịp đèn đỏ.
So on that day he accepted Christ. So that's why he said that I get to know Christ thanks to the traffic lights or the red lights.
Nếu chúng ta mỗi người đều sẵn sàng chia sẻ về Chúa trong bất cứ cơ hội nhiều, cơ hội ít, thời gian dài, thời gian ngắn, tôi tin rằng mọi sự phải
So every of you here take the opportunity to share the gospel no matter how much time you have. No matter where you are, I believe that in a very short time, your church will be full and will be, we need another place to meet.
Điều thứ ba mà chúng ta học thấy ở đây là trong câu 21 nói rằng tay của Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin nhận Chúa rất nhiều.
And the third thing that we learn here that we see that the Lord's hand was with them. And the great number of people believe and turn to the Lord. In verse 21.
Ở trong đoạn 4, câu thứ 28, 29 thì họ cầu nguyện xin Chúa tay họ, Chúa ở cùng để làm nhiều cái việc quyền năng phép lạ.
In chapter 4, verse 28 and 29, they pray that the Lord's hands will be on them, will be bless them.
Câu mấy? 30.
Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. So that's their prayer.
Tay của Chúa ở cùng, quyền năng của Chúa ở cùng.
The Lord's hands was with them, and the Holy Spirit, the power of Holy Spirit with them.
Ở trong Thi Thiên 105 câu thứ tư rằng, hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép của Ngài.
And in Psalm 105,
105 câu 4.
In Psalm 105, verse 4, it says that we have to pray for.
Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài.
Look to the Lord and His strength, seek His face always.
Mỗi chúng ta không phải chỉ cầu nguyện với Chúa thôi, mà phải cầu xin quyền năng của Chúa ở với mình.
We not just simply pray to the Lord, but we also ask for His power be with us.
Hội thánh ngày hôm nay không tăng trưởng nhanh, không tăng trưởng mạnh, không tăng trưởng vững chắc. Một phần là vì không có nhiều quyền năng được tỏ ra.
The church nowadays, not many churches grow fast enough because we don't have enough power of God.
Hội thánh công vụ trong công vụ các sứ đồ là hội thánh quyền năng Đức Thánh Linh tỏ ra rất là nhiều.
The church in the time of apostle, that's the church of power, of a lot of healing, a lot of power, had miracle happened.
Khi tôi ở cái trại tù thứ tư.
When I was at the fourth prison.
Tôi biết rằng tôi sắp được về và họ cũng cho tôi được ở một cái diện rộng, tức là họ không sợ tôi trốn trại, thành ra họ cho tôi đi tìm con mối để mà nuôi cá.
I know that I'm going to be released from prison soon, so they give me more freedom to go out and looking for the ant to feed the fish.
Ở trong tù thường họ nói rằng trên 100 tuổi họ mới kêu bằng anh.
In prison in Vietnam, if you when you reach 100 years old, they will call you brother.
Còn bao nhiêu là mày tao hết, thằng này thằng kia hết, họ
and,
nói.
If you younger than 100 years old, they just use all the like very disrespectful words to call you.
Nhưng mà khi chúng tôi ở đó rồi thì họ bắt đầu kêu bằng thầy.
But when we was there, they start call me teacher.
Và có những người dân tộc ở cách chúng tôi có một cây số thôi, họ nghe trong đó có ông thầy, họ tưởng tôi là thầy phù thủy, họ đem người bệnh đến.
But there's a village, the tribal village in near my prison. So they heard that there's one teacher in the prison. They think that I am a witch doctor.
Và họ không biết tiếng Việt nhiều. Họ gặp tôi ở ngoài đồng, thì họ nói, ông thầy, bà bệnh.
And they don't understand Vietnamese. They don't speak Vietnamese very well. So when they met me when I was in the field, so they come to me. Say they show to a lady. Say that teacher. Or they call me like witch doctor. Can you pray for this lady? She really sick.
Mà lúc bây giờ mà người tù mà tiếp xúc với người thượng á, người dân tộc á, là án sẽ chồng lên rất là nặng và có thể chết nữa.
And at that time, very dangerous for a prisoner to have any contact with the tribal people because they call it a sentence over sentence. It means that you will stay in the prison forever.
Bởi vì người thượng đang võ trang để chống lại.
Because at that time, the tribal people they have a movement, the self-armed movement to fight against the communists.
Tôi không thể cắt nghĩa giải thích thần học gì được cả. Mà tôi cũng dồn chung quanh rồi đặt tay cầu nguyện thật là nhanh. Rồi, bye bye.
I just can't say anything, cannot explain any theological stuff with this lady. Just look around and see no one around there and lay hand quickly, pray for her and release her.
Ngày hôm sau họ dẫn lại 20 người.
But next day they brought another 20 people and asked me to pray.
Họ gặp ông cán bộ ngoài cửa rằng, mời ông thầy tứ đi ra. Cầu nguyện có mấy người bệnh nữa.
So they talk to the guard. They said, "Can you ask the witch doctor too? Can he come out and pray for another 20 people here?"
Họ tố cáo tôi rồi.
In the same way, they already like excuse me.
Nhưng mà vì họ nói tiếng Phượng không có rõ ràng.
But because of their dialect is not clear enough, so the guard doesn't understand her.
Ông cán bộ, oh, ở đây không có
so
ai.
So that guard just chased them away. Hey, go away. We have no witch doctor here.
Vậy là tôi được bình an.
So I was protected.
Nhưng mà cái làng đó họ mở lòng ra, họ chờ đợi.
But that village has opened their heart and waiting for the gospel to come.
Sau này chúng tôi biết rằng người đàn bà bị bệnh 7 năm, bây giờ được chữa lành, họ rất là vui mừng.
And later on we found out that lady who was she got a woman disease for 7 years and she got healed And so she's overjoyed for what the Lord has done.
Khi nhà tôi lên thăm tôi thì tôi nói rằng ở trong đó họ đang sẵn sàng nghe tin lành, cử nhân sự đến đó nhà tôi vào thăm.
And when my wife came to visit me later, I told her that yeah, that village sent a worker there. They hungry for the word of God.
Nhà tôi vô nói vài điều, hứa hẹn với họ rồi, đi liền, 2 phút sau là công an tới.
And when my wife just stopped by that village and visit them, and then she just explained some simple thing with them and left that village. And just 2 minutes later, the policeman come and tried to arrest her.
Chút xíu nữa là hai vợ chồng đều ở tù rồi.
And like, just like 2 minutes different, she was in jail with me.
Và các nhân sự nghe như vậy thì họ về, họ kiêng ăn cầu nguyện 2 tuần lễ.
So all the church workers, they spent 2 weeks fast and pray.
Ứng dụng trong Ma-thi-ơ đoạn 12 là phải trói cái người mạnh sức trước, rồi mới cướp cứu những kẻ nó đang
nhận. So they apply the Matthew 12 principle that they have to buy the stronghold first.
Và khi mà nửa đêm những người nhân sự đi vào thì 7 phù thủy ở trong làng ngồi tại nhà mà run sợ rồi.
So at midnight when the worker come to that village, in that village they have 7 witch doctors and they start shaking.
Và cái làng đó hơn 300 người thôi mà tất cả đều đem hình tượng bùa ngải đến đốt hết, rồi phù thủy dân chúng về tin Chúa hết.
And that night, on that night, 300 villagers that came to know Christ and they bring all the idols, all the charms and everything to burn and they accepted Christ.
Họ không phải chỉ nghe tin lành mà họ kinh nghiệm quyền năng của tin lành.
So they not just hear the gospel but they experience the power of God.
Nếu truyền giáo cho người dân tộc rất ít học, rất đơn sơ đó mà chỉ lý luận không có kết quả.
If you share the gospel to the tribe of people, they don't have much education and they don't understand about all the explanation about theology.
Tôi cũng xin kể một câu chuyện khác.
I want to tell you another story.
Người Hờ Mông nghe đài FBC bằng tiếng Mông và nhiều người tin Chúa.
The Hmong people in Vietnam, they came to know Christ through the FEBC. That's a radio, Far Eastern Broadcasting Corporation.
Và người Hmong bị dị ứng và bị bắt bớ rất là ghê gớm.
And in Vietnam, the Hmong was treated very bad and they were persecuted hardly by the government.
Một ngày kia, một mục sư của chúng tôi là mục sư Bằng đi ra phía Bắc và thăm các hội thánh Hmong. Họ hết sức là vui mừng.
And one day we sent one of our pastors to come to the north and visit the Hmong church in the north. And they was overjoyed because they have a chance to see a Vietnamese pastor.
Mỗi người đều muốn mục sư phải ăn cái món ăn mà mình mời mục sư ăn để họ được phước.
And every believer, they want the pastor have to eat one thing that they give to the pastor because they think that that's a blessing for them.
Có một ngày ông mục sư này phải ăn 22 con gà.
And there's one day this pastor he have to eat like 22 chickens.
Làm sao ăn hết? Ông chỉ ăn một miếng chỗ này rồi ăn một miếng chỗ kia. Mục sư phải ăn cho em được phước.
How can you eat 22 chicken in one day? So he just eat like pick here and there just like, to make them happy.
Nhưng mà họ không chịu đứng với giáo hội chúng tôi.
But they don't want to stand with our denomination.
Một ngày kia thì có một em bé gọi là em bé ăn thịt người.
And one day, there's one boy, and people call them as I don't know what to translate it, but he eats human flesh.
Em bị quỷ ám và em có em đi ngang em nắm được cái là em cắn em nhai em nuốt hả?
He was a demon possessed, and everyone who passed by him, he will catch that person and bite and eat the flesh.
Người ta xiềng em mà em mạnh kinh khủng lắm.
So people have to chain him. They chain him in the parlor. But he very violent, very strong.
Em cắn em ăn như vậy mới có vài người thì em trở nên một người hết sức là cô đơn, xa lạ với mọi người.
And after a few people was his victim, so people just like isolate him outside of the village. And he feel very lonely.
Sau khi anh em hợp lại cầu nguyện, em được chữa lành.
And when the pastor Bang, he came there. And the whole village gathered and prayed for that boy, and the Lord has delivered him.
Và em cùng đi với mục sư để đi thăm làm chứng về ơn của Chúa.
And he joined the those believers to go to other village and share the gospel to other people.
Và hội thánh ở đó họ nói rằng, ô, hội thánh này có Đức Chúa Trời, hội thánh này có Đức Chúa Trời. Họ gia nhập vào chúng tôi.
And so the Hmong people they say, I can see that this church have God. This church has God. So I should stand with them now. So more people they come to join our denomination.
Và bây giờ thì chúng tôi có một lực lượng ở phía Bắc rất là lớn của người Hmong là vì họ thấy quyền năng của Chúa ở trong hội thánh.
And nowadays we have a large congregation of Hmong people in our church movement because they see the power of God, the hand of God on us.
Và tôi nói nhanh điều thứ tư.
And I'll go quickly with you over number four.
Rồi tôi sẽ nói kỹ lại vào lễ thứ hai của ngày mai.
And then maybe I will go more deeply on the second service tomorrow.
Bất hạnh trở thành phước hạnh khi mà hội thánh bền đổ trong sự dạy dỗ.
And the adversity will bring the blessing to the church when the church teaching the word of God faithfully.
Nếu tất cả mọi người tin Chúa, biết một, ứng dụng một, chia sẻ một, thì mọi sự sẽ khác.
If every believer in the church, they learn one and they start sharing one, the church will change totally.
Andre gặp Chúa ngay trong ngày đó, giải thích về Chúa cho anh của mình là Simon.
When Andrew met Jesus on the same day, he shared about Jesus with his brother.
Không cần phải hết sức là giỏi mới dạy, mà có gì dạy nấy.
You don't need to be very good as the education then to start teaching people someone.
Tôi đến đây tôi thấy vị mục sư rất là tự do đi lại giảng dạy và ở đây là một hội thánh rất là cởi mở.
And when I arrive here, I see that your pastor is freely to walk back and forth and talking with you guys. And I can see that this is a very open church.
Mà tôi không biết là ở đây có mục sư nào khi giảng mà nằm mà giảng không?
But I don't know, that is there anyone here, any pastor here who preaching the gospel while lying on the floor?
Có khi nào nằm mà dạy không?
Is there any way, is anyone here, you lying on the floor and teaching?
Nhưng mà ở trong tù thì phải nằm mà dạy mới được.
Yeah, but it happened to me because when I was in jail. So I have in prison you have to lie on the floor and teaching and preaching.
Bởi vì nếu hai người ngồi thì sẽ có người tố cáo.
Because when you sit up and between the two persons someone will tell the guard.
Và hai người nằm mà đối mặt với nhau, người này nhìn đằng kia canh chừng, người kia nhìn đằng này canh chừng và cứ thế mà dạy giáo lý.
So when we lie on our back at the two different direction, one person look the other side and one person look the other side, so to watch out for the guard and we keep talking in that way.
Phải tận dụng mọi cơ hội để truyền mọi điều mà ta đã truyền cho các người.
So I have to take all the opportunity to share the gospel in that time.
Và khi mà mọi người đều sẵn sàng học để dạy lại chứ không phải học để giỏi mà thôi.
When everyone have a heart of willing to learn and willing to share, the church will be transformed.
Hội thánh của chúng tôi phát triển chủ yếu là nhiều người làm việc chứ không phải một người làm việc nhiều.
Our church in Vietnam has grown so fast not because of I'm good or but thanks to many people they willing to work.
Và chúng tôi mong rằng mọi người ở đây đều sẽ sớm trở nên người dạy dỗ, người chia sẻ.
And I would like that all of you here will be soon be the preacher, the one who share the gospel. Every one of you here.
Ở trong Hebrew đoạn 6 anh em đáng lý làm thầy từ lâu rồi.
Because in Hebrew 6 say that you should be a teacher for so long.
Hãy tạo điều kiện, hãy tự tạo điều kiện để được dạy dỗ, để được chia sẻ.
Yeah. We should find the opportunity and we should be created opportunity for us to start preaching the gospel.
Và tôi nói nhanh điều thứ tư, điều thứ năm.
And the last one I want to share here.
Phước bất hạnh trở thành phước hạnh cho những tấm lòng rộng rãi chia sẻ.
The word of God says that the adversity will bring blessing when you willing to give freely, will give generously.
Đó là điều được chép ở trong Công vụ đoạn 11 từ câu 27 cho đến câu 30.
That's the book of Acts 11 and 20 câu 27.
Câu 27 đến câu 30.
27 to 30.
Và chúng ta cũng xem ở trong Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 câu 11.
And you also see it in the Exodus chapter 15.
Chúa bảo rằng hãy xòe tay ngươi ra.
The Lord asks you to open your arm.
Cho những anh em nghèo khó lo âu.
Your hand to give to those who in need.
Tôi có nghe nói là người Phi Châu họ bắt khỉ rất là đơn giản.
I heard a story that the African they have a way to catch the monkey very easy.
Họ cái thùng đổ cát rồi trong đó họ để đậu phộng rang thơm rồi cái người muốn bắt khỉ đó người thợ săn nó đứng xa xa chứ không ở gần.
They have a box with a sand box and they put a peanut there and the hunter just stand away from the monkey.
Và con khỉ đi ngang nó thấy thơm. Nó quan sát nó thấy không có con rắn, không có nguy hiểm gì hết.
And when the monkey come by and he can smell the peanut and look around and didn't see anyone.
Và nó thò tay vô nó nắm.
And it just take a handful of peanuts.
Nhưng mà nắm rồi lấy ra không được.
But when he take a handful of peanuts, he cannot take out his hand out.
Nó ôm cái thùng để nó chạy, mà ôm thì nó nhớ lên không nổi.
He hold the whole sandbox and try to bring the whole sandbox with him. But it's too heavy for a monkey.
Và người thợ săn lớn trùm lên cái bao trùm lên đầu nó và bắt nó.
And the hunter just come behind him and use a bag to cover him and pick up him home.
Hãy xẻ tay người ra thì mới có chỗ trống chú mới rớt vô.
So we have to open our hands so the Lord have the space to put something in your hands.
Hội thánh ở Antioch là hội thánh sẵn sàng chia sẻ.
That is how the church in Antioch they has been doing that way.
Nói đến đây tôi nhớ một người bạn rất quý báu.
When sharing this with you, I remember to one of my friends.
Đó là Dr. David Hunt.
That's a Dr. David Hunt.
Ông và hội của ông đã đến và chia sẻ cho chúng tôi.
He and his organization had come to Vietnam and share with our church at that time.
Và nhờ cái nguồn lực từ phương xa đó mà có nhiều điều kiện để nhiều người đi xa mà truyền giáo.
And thanks to the resources that he brought in to the Vietnam, we have a chance to send the worker to different places in the country to share the gospel for the people of Vietnam.
Khi chúng tôi bắt đầu khoảng 200 người mà bây giờ là khoảng 200.000.
When we start our church, we only like 200 people, but nowadays we have over 200,000 believers.
Rất nhiều yếu tố.
It's thanks to many different factors.
Nhưng mà một trong những yếu tố là có những tấm lòng mở rộng để hỗ trợ.
But one of the main factor we can say that God has opened the heart of many people who are willing to open their hands, to give out their hands to help the church.
Chúa nói rằng nếu người tiếp một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng tiên tri.
Because the Lord said that if you receive a prophet, you got a reward for a prophet.
Hẳn nhiên đó là ông tiên tri siêng năng, ông tiên tri có ơn thì mình được chia cái phần rất là quý báu.
And of course, if that's a good prophet, he's a work hard prophet, you will got a bigger reward.
Gặp ông tiên tri làm biếng mình không được chia gì hết á.
And if you meet a lazy prophet, you don't get any reward.
Ở đó là Matthew đoạn 10 câu 40 42.
And that's in Matthew chapter 10 14 40 and 42.
Chúa muốn chúng ta phải sẵn sàng chia sẻ.
The Lord want you to willing to share.
Cả của cải thuộc linh lẫn mọi thứ.
It's all a physical gift and spiritual gift too.
Để kết luận tôi kể một thí dụ nhỏ.
So I want to close this sermon with an example.
Trong một ngày giông bão, một chiếc tàu đò bị chìm.
In a stormy day, a little boat sinking.
Và một ngư dân mệt lắm rồi, nhưng mà nghe tiếng người ta kêu cứu thương quá, chèo thuyền ra vớt. Vớt được một số người thì không dám vớt nữa vì thuyền đầy rồi.
There's one fisherman, he heard the voice of the people on that sinking boat ask for help. And he want to come there and help them. And he already did it, but he's too tired now after go back and forth to pick up the people from that boat.
Trong cơn mưa tầm tã, ông ta khóc, Chúa ơi. Thuyền của con quá nhỏ.
And on that rainy day, so strongly, he cried to the Lord and said that, Lord, my boat is too small.
Rất là mong tất cả ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện, thêm tâm tình hợp tác với chúng tôi trong công tác cứu 90 triệu người Việt Nam.
So I really want you guys join with us in our prayer to pray for over 90 million of Vietnam.
Nếu quý vị muốn biết thêm một số cái chi tiết gì về hội thánh của chúng tôi, thì có một người bạn cũng sẵn sàng gửi những cái tài liệu cho quý vị tìm hiểu thêm.
And if you want to get to know more about our church and our ministry, We have a friend who has set up a table outside of in the foyer with a flyer there. You can just stop by and wrap a flyer.
Tôi mong ước rằng tất cả chúng ta có thể đều là những người mà Chúa có thể biến những bất hạnh thành phước hạnh.
So my prayer for you guys tonight is that the Lord will use you to turn the adversity to blessing for many people.
Amen.
Amen. God bless you.
This has been a presentation of Refuge Calvary Chapel Huntington Beach with Pastor Bill Welsh. For more information about our ministry, please visit refugefamily.com or call 714-891-9495.